Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe lời của Chúa được chép trong sách Ê-sê-ra đoạn 3, câu 1 đến câu 3.
Đến tháng 7, khi dân Israel đã ở trong bổn thành mình rồi, thì dân sự hiệp lại như một người ở tại Jerusalem. Bấy giờ, Giê-xua, con trai của Giô-sa-đát và các anh em người là thầy tế lễ, luôn với Sô-rô-ba-ben, con trai Sa-an-thi-ên và các anh em người, đều trỗi dậy xây cất bàn thờ Đức Chúa Trời của Israel, đặng dâng của lễ thiêu tại đó, theo như đã chép trong luật pháp Môi-se, người của Đức Chúa Trời. Chúng sợ hãi dân của xứ, nên lập bàn thờ trên nền cũ nó, và dâng tại đó của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, tức là của lễ thiêu buổi sớm và buổi chiều.
Cảm ơn Chúa về lời của Chúa đã được tuyên đọc. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của một vài điểm đặc biệt trong phân đoạn Kinh Thánh vừa nghe để rút ra được những bài học áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta trên con đường theo Chúa và phục vụ Ngài. Phần giải thích. Câu 1. Đến tháng 7, khi dân Israel đã ở trong bổn thành mình rồi, thì dân sự hiệp lại như một người ở tại Jerusalem. Tháng 7 là tháng đặc biệt và quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người Do Thái vì có những buổi nhóm hiệp thánh. Thứ nhất, ngày đầu tháng 7 là lễ thổi kèn, thể theo dân số ký đoạn 29 câu 1 đến câu 6. Thứ hai, ngày 10 tháng 7 là ngày đại lễ chuộc tội, thể theo dân số ký đoạn 29 câu 7 đến câu 11. Thứ ba, ngày 13 tháng 7 là lễ lều tạm, thể theo dân số ký đoạn 29 câu 12 đến câu 38. Mặc dầu luật pháp của Đức Chúa Trời đã ấn định như vậy, nhưng những sự hội hiệp hàng năm này đã không được thực hiện trong suốt 70 năm lưu đày vừa qua. Giờ được hồi hương, họ lại được có cơ hội cùng nhau thực hiện sự thờ phượng Đức Chúa Trời theo đúng luật pháp của Ngài ban hành qua Môi-se. Dân chúng hiệp lại như một người, nói lên tinh thần hiệp nhất của những người Do Thái hồi hương trong sự thờ phượng và phụng sự Đức Giê-hô-va, cùng thực thi và hoàn tất công tác mà Ngài giao phó. Câu 2. Bây giờ, Giô-suê, con trai của Giô-sa-đát và các anh em người là thầy tế lễ, luôn với Sô-rô-ba-ben, con trai Sa-an-thi-ên và các anh em người, đều trỗi dậy xây cất bàn thờ Đức Chúa Trời của Israel, đặng dâng của lễ thiêu tại đó, theo như đã chép trong luật pháp Môi-se, người của Đức Chúa Trời. Giô-suê cùng là một nhân vật với tên Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đát, là thầy tế lễ cả đã được tiên tri A-gê và Sa-cha-ri nhắc đến. Đoạn Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Giê-hô-sua đang đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va và Sa-tăng đứng bên hữu người đặng đối địch người. Sa-cha-ri đoạn 3 câu 1 đã lãnh đạo trong việc cổ suý các thầy tế lễ khác đứng lên xây dựng lại bàn thờ Đức Chúa Trời của Israel. Đây là việc tiên quyết trong việc tái xây dựng đền thờ và tái thiết lập mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Một người muốn thực hiện bất cứ công tác phục vụ nào đều phải được bắt đầu với sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Có thể bàn thờ của Đức Chúa Trời đã bị phá hủy, hư hại do chiến tranh gây nên. Hơn nữa, bàn thờ có thể đã bị quên lãng, hư hại vì con dân Chúa đã không sử dụng trong một thời gian dài, nên thầy tế lễ cả Giô-suê đã ưu tiên cùng với dân sự Chúa trước hết cho việc xây dựng lại bàn thờ để bắt đầu dân tế lễ thờ phượng Đức Chúa Trời. Câu 3. Chúng sợ hãi dân của xứ nên lập bàn thờ trên nền cũ nó và dâng tại đó của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, tức là của lễ thiêu buổi sớm và buổi chiều. Dân của xứ là những người ngoại từ các quốc gia khác, không phải người gốc Do Thái, đã được các vua Babylon và Assyria đem vào định cư tại Jerusalem và vùng phụ cận trong vòng 70 năm qua. Những người này thấy sự trở về của những người Do Thái lưu đày là một sự đe dọa cho họ. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi thấy họ có những phản ứng cách mạnh mẽ để làm cho lòng của những người Do Thái hồi hương bị rung động, không còn tin cậy Đức Chúa Trời nữa. Bài học ứng dụng. Thứ nhất, tín nhân Đấng Christ ngày nay không những cần luôn xây sửa đền thờ thân thể trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng còn dâng của lễ thờ phượng cách đẹp lòng Ngài hàng ngày nữa. Dĩ nhiên, ngày hôm nay, chúng ta không còn đền thờ và thiết lập bàn thờ để dâng của lễ thờ phượng Đức Chúa Trời như dâng sự Chúa ngày xưa nữa. Nhưng Thánh Kinh đã dạy, thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 19. Do đó, chúng ta cũng có bàn thờ Đức Chúa Trời trong lòng của chúng ta nữa. Hãy tự hỏi, bàn thờ Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta đang ở trong tình trạng nào? Có còn được tiếp tục sử dụng hay bị hoang phế từ lâu rồi? Cần phải được xây sửa trở lại hay không? Dù Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Giăng đoạn 4 câu 24. Có nghĩa là chúng ta có thể thờ phượng Đức Chúa Trời bất cứ nơi nào, vì Ngài là đấng vô sở bất tại hay hiện diện ở khắp mọi nơi. Tại sao phải xây dựng lại bàn thờ? Vì phải có bàn thờ thì mới thờ phượng Đức Chúa Trời được hay sao? Thật ra, điều cần thiết trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời là từ tấm lòng của chúng ta. Nhưng tấm lòng thờ phượng đó cần phải được thể hiện qua hành động cụ thể, là những của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời. Dân sự của Chúa ngày xưa đã được Đức Chúa Trời phán dạy rất chi tiết về từng của lễ dâng lên cho Ngài, ý nghĩa và mục đích của từng của tế lễ ấy. Người dân đã phản ảnh tấm lòng của mình dâng lên với Đức Chúa Trời và được Ngài vui nhậm. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Trong sự tôn thờ Đức Chúa Trời, chúng ta cũng không đến với Ngài với bàn tay không, nhưng dâng lên Chúa tấm lòng với những của lễ lạc hiến bằng sự ca ngợi, thời gian, khả năng cùng tài vật của chúng ta nữa. Tin rằng Ngài vui nhận và biến đổi để trở nên hữu ích trong công tác mở mang nước trời, để nhiều người được nghe đến phúc âm cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ, tin nhận Ngài, nhận được sự tha thứ tội lỗi và sự cứu rỗi, danh Đức Chúa Trời được vinh hiển. Do đó, của lễ đẹp lòng mà Đức Chúa Trời mong đợi nơi con dân của Đức Chúa Trời là: thứ nhất, ca ngợi danh Ngài. Tác giả thơ Hebrew đã khuyên chúng ta như sau: vậy, hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra. Hebrew 13 câu 15. Thứ hai, đời sống tận hiến theo thánh ý Chúa. Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta: vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 2. Ứng dụng thứ hai, tín nhân Đấng Christ được thách thức làm sự chọn lựa vâng lời làm theo lời Đức Chúa Trời hay bị khuất phục trước những áp bức khi đối diện với những hoàn cảnh hiện tại. Thật vậy, những người Do Thái hồi hương đã sợ hãi vì bị dân bản xứ đàn ép, đe dọa. Nhưng dầu bị áp chế và sợ hãi đến như vậy, thì những người Do Thái hồi hương này vẫn lập lại bàn thờ trên nền cũ nó và dâng tại đó của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, theo như đã chép trong luật Môi-se. Tại đây, dân sự của Đức Chúa Trời đã làm một sự chọn lựa, hoặc vâng lời Đức Chúa Trời, hoặc sợ loài người để không làm theo lời Chúa. Những người Do Thái hồi hương đã chọn vâng lời Đức Chúa Trời. Sự vâng lời này có thể thực hiện được một khi, thứ nhất, có lòng tin quyết vào Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng có thể bảo vệ khỏi mọi tấn công hãm áp của kẻ thù. Các sứ đồ xưa kia cũng đã khẳng định sự tin quyết vâng lời Đức Chúa Trời như vậy. Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng, thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 29. Thứ hai, tấm lòng vâng phục đi trước của lễ. Đức Chúa Trời mong đợi tinh thần vâng phục trước và trên hết. Nhiều người lầm tưởng rằng có thể hối lộ Đức Chúa Trời bằng những của lễ hay một công tác nào đó để tiếp tục sống đời sống không đẹp lòng Đức Chúa Trời, khỏi nhìn nhận tội lỗi và ăn năn quay về cùng Ngài. Nhưng hiểu như thế là một sai lầm lớn về cái nhìn của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Thánh Kinh khẳng định rằng Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Và sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chương đực. Sa-môn thứ nhất đoạn 15 câu 22. Do đó, tấm lòng ăn năn hối cải của chúng ta khi đến cùng Chúa là của lễ tốt nhất mà Ngài vui lòng nhậm lấy. vì Chúa không ưa thích của lễ. Bằng vậy, tôi chắc đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ôi, lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Thi Thiên 51 câu 16 đến câu 17. Sự vâng lời làm theo lời của Đức Chúa Trời là điều kiện tiên quyết để Ngài nhận những lễ vật mà chúng ta dâng lên cho Ngài. Câu hỏi áp dụng. Hãy bén nhạy trước tiếng nói của Chúa Thánh Linh nhắc nhở đang có những sai trật nào cần phải xây sửa lại trong đền thờ của Thánh Linh đang ngự trong chúng ta hôm nay hay không? Thứ hai, của lễ nào mà chúng ta đã dâng lên mà dường như Đức Chúa Trời không vui lòng nhận, mặc dầu chúng ta có nhiều nỗ lực, tại sao? Vậy chúng ta phải dâng của lễ nào mà Đức Chúa Trời vui nhận? Thứ ba, chúng ta đang bị tranh chiến dằn vặt giữa việc vâng lời Chúa và chiều theo những áp lực nào của cuộc sống hiện tại mà dường như không vượt tránh được. Hãy nương cậy nơi quyền năng của Chúa Thánh Linh để chúng ta cùng dâng lên Chúa những của lễ bằng sự vâng lời là điều Đức Chúa Trời vui lòng nhất. Amen.